cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp đến Sự Ký thứ nhì đoạn 23 và 24. Trong thời trị vì của Joash có cuộc phục hưng thứ ba với nước Juda của Vương quốc miền Nam. Phần lớn công tác đem dân sự trở về cùng Đức Chúa Trời do thầy tế lễ Jehoiada thực hiện. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Cách nào mà Joash được tôn lên làm vua? Trong sách Sự Ký thứ nhì đoạn 23, câu 1 đến câu 3. Năm thứ bảy, Jehoiada làm cho người nên mạnh, vời các quan tướng cai 100 người là Asaria, con trai Jehoram, Ismael, con trai của Johanam, Asaria, con trai của Obed, Maaseja, con trai của Adaja, và Elisaphat, con trai của Sikri, mà lập giao ước với các người ấy. Những người ấy đi khắp xứ Juda và từ các thành Juda nhóm người Lê-vi và các trưởng tộc của Israel, rồi họ đều đến Jerusalem. Cả hội chúng đều lập giao ước với vua tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Jehoiada nói với chúng rằng, này, con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David. Thưa các bạn, dân chúng xứ Juda không hài lòng về sự lãnh đạo của nữ hoàng khát máu Athali. Vì thế giờ đây thầy tế lễ Jehoiada triệu tập một buổi họp rất kín đáo với các quan tướng và báo cho họ biết rằng còn có một người con cháu của David sống sót. Vì thế những người này kêu nài lập đứa trẻ lên làm vua. Họ nhóm họp người Lê-vi và các trưởng lão của Israel và sắp đặt kế hoạch một cách cẩn thận để tôn cậu bé Joash lên ngôi vua. Jehoiada chia 3 nhóm người thay phiên nhau canh gác chặt chẽ, còn cả dân sự ở nơi hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Họ không cho phép bất cứ người nào vào trong đền thờ, ngoại trừ thầy tế lễ và người Lê-vi. Người Lê-vi bao quanh và bảo vệ dĩ vua nhỏ này với vũ khí cầm trên tay. Jehoiada đã ban cho họ gươm và thuẫn hiện có trong đền thờ. Tất cả những điều chuẩn bị đều được thực hiện một cách chu đáo. Và trong Sự Ký thứ nhì đoạn 23, từ câu 4 đến câu 10. Này điều các ngươi sẽ làm, 1/3 trong các ngươi, tức là những thầy tế lễ và người Lê-vi, đến phiên trong ngày Sa-bát sẽ giữ cửa, một phần ba sẽ vào trong cung vua, và một phần ba ở nơi cửa Jesus, còn cả dân sự ở nơi hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Chớ để ai vào trong đền của Đức Giê-hô-va ngoại trừ những thầy tế lễ và các người Lê-vi phụng sự. Họ sẽ vào, bởi vì họ thánh sạch, cả dân sự sẽ giữ mạng lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Lê-vi sẽ vây quanh vua, ai nấy đều cầm binh khí nơi tay, hãy ai vào đền thờ thì sẽ bị giết. Các ngươi khá theo điều hầu vua khi người đi ra, đi vào. Người Lê-vi và cả Giu-đa đều làm theo lời của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã dặn bảo, mỗi người đều lãnh kẻ thủ hạ mình, hoặc những kẻ vào phiên ngày Sa-bát, hay là kẻ mãn phiên ngày Sa-bát, vì thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa không cho các phiên đổi về. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa phát cho các quan tướng cai trăm người những giáo khiên nhỏ và lớn của vua David để trong đền thờ Đức Chúa Trời. Người khiến dân chúng ai nấy đều cầm binh khí mình, sắp hàng đứng chung quanh vua dài theo bàn thờ và đền, từ bên hữu đền cho đến bên tả đền. Thưa các bạn, thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa phải tiến hành kế hoạch này rất là chu đáo và cẩn thận, và có nhiều người tiếp tay trong khi đưa Gioách lên ngôi, vì bây giờ hoàng hậu Ê-tha-li vẫn còn nắm ảnh hưởng quyền lực trong triều đình. Và trong Sử Ký thứ nhì đoạn 23 câu 11, đoạn chúng đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người và trao luật pháp cho người, rồi tôn người làm vua. Giê-hô-gia-đa và các con trai người sức dầu cho người mà nói rằng vua vạn tuế. Đây là một cuộc chiếm ngôi rất là hào hứng. Cậu bé 7 tuổi Gioách là người trong dòng dõi David, giờ đây lên ngôi vua Giu-đa. Và kế tiếp, chúng ta thấy đến việc bà A-tha-li bị giết. Trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 23 câu 12-15. Khi A-tha-li nghe tiếng dân sự chạy và chúc tụng vua thì đi đến cùng dân sự tại trong đền Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên cái sạp tại cửa vào, và các quan trưởng và cả thổi kèn đứng gần bên vua, còn cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Lại có những kẻ ca sướng, gãi nhạc khí và ngợi khen Đức Chúa Trời. A-tha-li bèn xé áo mình mà la lên rằng, phản ngụy, phản ngụy. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đòi ra các quan tướng cai trăm người đặt thống quản đạo binh mà biểu rằng, hãy dẫn bà ra ngoài khỏi hàng quân, hễ ai theo bà, khá giết nó bằng gươm. Vì thầy tế lễ đã dạy rằng, chớ giết bà tại trong đền của Đức Giê-hô-va. Chúng bèn dẹt đường cho bà. Bà trở vào cung vua bởi nơi cửa ngựa vào, rồi chúng giết bà tại đó. Thưa các bạn, bà A-tha-li nghĩ rằng bà đã giết hết con cháu của bà. Tại sao bà có thể hành động tàn nhẫn như thế? Bởi vì bà khao khát quyền lực. Bà muốn trở thành nữ hoàng lâu dài. Ngày nay vẫn còn có nhiều người muốn nắm quyền lực mà không từ nan bất cứ một hành động gian ác nào. Và có khi vì muốn nắm quyền lực mà dẫn đưa người ấy xuống đến địa ngục mau chóng hơn. Thưa các bạn, vua Gioách còn quá nhỏ khi lên ngôi, vua chỉ mới có 7 tuổi. Vì thế, thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa thay thế vua mà cai quản mọi chuyện. Giê-hô-gia-đa là người quyết định hết mọi công việc cho đến khi cậu bé này đến tuổi lớn khôn. Giê-hô-gia-đa là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Ông đã hướng dẫn quốc gia này trở lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử Ký thứ nhì đoạn 23, câu 16-20. Giê-hô-gia-đa bèn lập giao ước với cả dân sự và với vua để chúng làm dân sự của Đức Chúa Trời. Cả dân sự đều đi đến miễu Ba Anh, phá dỡ nó, đập bể bàn thờ và hình tượng nó, rồi giết Ma-thang thầy tế lễ của Ba Anh tại trước bàn thờ. Chiếu theo ban thứ của David đã định trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, Giê-hô-gia-đa giao các chức sự về đền Đức Giê-hô-va vào tay những thầy tế lễ và người Lê-vi, đặng dâng những của lễ thiêu cho Giê-hô-va cách ca hát vui mừng, y theo điều đã chép trong luật pháp của Mô-xe và theo lệ David đã định. Ngươi cũng đặt những kẻ canh cửa ở các cửa đền Đức Giê-hô-va hầu cho ai bị ô uế về vô luận sự gì chẳng được vào đó. Ngươi lãnh lấy những quan tướng cai trăm người, kẻ tước vị và những người quan trưởng của dân, cùng cả dân sự của xứ mà rước vua từ đền Đức Giê-hô-va xuống, đi vào cung vua bởi cửa trên, rồi đặt vua ngồi trên ngôi nước. Thưa các bạn, thầy tế lễ Giô-gia-đa đập bể bàn thờ Ba-anh và giết thầy tế lễ Ba-anh. Ông cũng phục hưng trở lại sự thờ phượng Đức Giê-hô-va, sắp đặt các thầy tế lễ và các ban và người Lê-vi lo dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Những người phụ trách ca ngợi tôn vinh Chúa cũng được tái lập lại như David đã sắp đặt trước đây. Các người giữ cửa cũng được sắp đặt để không cho điều gì chẳng sạch có thể vào đền của Đức Chúa Trời. Giê-hô-sa-đa là người đã canh tân trở lại đời sống tâm linh của dân sự lúc bấy giờ. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 23 câu 31, hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh, và chúng đã giết Ai-ta-li bằng gươm. Có một đề tài được lặp lại nhiều lần. Tội lỗi luôn đem đến sự phức tạp, khó khăn, đau lòng và sự đón phạt từ Đức Chúa Trời. Còn sự phục hưng tái lập sự hòa bình và ban sự an ổn cho đất nước. Và trong phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về sự trị vì của vua Giô-ách. Mời các bạn cùng xem ở trong Sử ký thứ nhì, đoạn 24, câu 1. Giô-ách được 7 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 40 năm tại Giô-sa-lem, mẹ người tên là Si-bia, quê ở Be-e-se-ba. Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa là người hướng dẫn và lãnh đạo vị vua trẻ này trong thời gian đầu trị vì. Do vậy, tên của mẹ vua cũng được đề cập cho chúng ta biết. Bà ta là một người mẹ tốt. Bà đã quay trở lại với Chúa và nhà của bà ở Be-e-se-ba. Đây cũng là quê hương của Abraham, tổ phụ của dân Do Thái trước đây. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 24, câu 2 đến câu 3. Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa. Giê-hô-gia-đa cưới 2 vợ cho Giô-ách, người sanh được những con trai và con gái. Tất cả những gì Giô-ách làm đúng được sự chỉ đạo của Giê-hô-gia-đa. Tiếp đến, chúng ta thấy một lời nói rất lạ. Giê-hô-gia-đa cưới cho Giô-ách 2 vợ. Dĩ nhiên điều này không xảy ra trong lúc Giô-ách 7 tuổi. Xin các bạn nhớ là Giô-ách làm vua đến 40 năm. Điều này có đúng không khi cưới 2 vợ cho Giô-ách? Không. Đó là điều sai. Nó được kỹ thuật không phải vì Đức Chúa Trời chấp nhận điều đó, nhưng Chúa muốn cho chúng ta biết những điều gì đã xảy ra. Xin các bạn hãy để ý đến bối cảnh của thời đó. Cưới 2 vợ vẫn còn là số rất ít, nhất là đối với một vị vua. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 24, câu 4 đến câu 6. Sau việc này, Giô-ách có tu bổ đền của Đức Giê-hô-va, bèn nhóm những thầy tế lễ và người Lê-vi mà bảo rằng, hãy đi khắp các thành Giu-đa thâu lấy tiền bạc của Y-sa-đên để hàng năm tu bổ lại cái đền của Đức Chúa Trời các ngươi. Khá làm việc này cho mau. Xong người Lê-vi trì hoãn. Vua vời thầy tế lễ thượng phẩm Giô-gia-đa mà bảo rằng, cớ sao ngươi không buộc những người Lê-vi từ Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đem nộp bạc thuế mà Mô-xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã định cho hội chúng Y-sa-đên phải dâng cho trại chứng cớ? Thưa các bạn, khi Giô-ách lớn lên, thầy tế lễ Giô-gia-đa đã già. Ông sống đến 130 tuổi. Hình như đến tuổi già, ông không còn điều khiển được các thầy tế lễ khác được. Và đền thờ không được tu bổ. Có một nghi vấn nói về sự lãnh đạo của Giô-ách trong cuộc phục hưng. Không có sự phục hưng nhiều dưới sự lãnh đạo của Giô-ách. Ông là người lập kế hoạch và thúc đẩy việc tu bổ đền thờ của Đức Chúa Trời. Hình như khi Giô-gia-đa già, các thầy tế lễ cũng sao lãng công tác phụng sự Chúa ở trong đền thờ. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 24, câu 7. vì Athali, người nữ độc ác kia và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời, và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-al. Điều này cho chúng ta biết tình trạng tệ hại của đền thờ và ai là người đã gây ra. Đền thờ của Đức Chúa Trời trong tình trạng hư hại nặng, vì thế Joash ra tay giải quyết vấn đề này. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 24, câu 8-11, vua bèn truyền dạy người ta đóng một cái hòm để phía ngoài cửa đền thờ Đức Giê-hô-va. Rồi người ta rao trong khắp xứ Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem, ai nấy phải đem dâng cho Đức Giê-hô-va tuyền thuế mà Mô-xe tôi tớ Đức Chúa Trời đã định về dân Y-sa-ra-ên trong đồng vắng. Hết thảy các quan trưởng và cả dân sự đều vui mừng, đem bạc đó bỏ vào trong hòm cho đến đầy. Khi người Lê-vi thấy trong hòm đựng nhiều bạc, bèn đem nó lên giao cho vua kiểm soát. Thơ ký vua và người có thầy tế lễ thượng phẩm đều đến rút hòm ra, rồi đem để lại chỗ cũ. Mỗi ngày họ làm như vậy và thâu được rất nhiều bạc. Joash không tin tưởng người Lê-vi trong việc thu nhận và quản lý tiền thu góp tu sửa đền thờ. Vì thế, vua đặt cái hộp trong đền thờ và dân chúng bỏ tiền cống hiến vào đó và các thơ ký của vua kiểm soát. Ngày nay hội thánh của Chúa khi quyên góp tiền bạc để lo công việc Chúa qua việc xây cất, việc truyền giáo, trong việc điều hành, thì xin hội thánh cần thực hiện điều này một cách tốt đẹp, đúng với mục đích và thực hiện một cách chính đáng, hầu tạo lòng tin của những người dâng hiến để cho ngân quỹ của công việc hầu việc Chúa mỗi ngày được gia tăng càng hơn. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 24, câu 12-14. Vua và Jehoiada giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc công việc đền Đức Giê-hô-va. Họ mướn thợ đẽo đá và thợ mộc đặng tu bổ đền Đức Giê-hô-va, cũng muốn thợ sắt và thợ đồng đặng sửa lại đền Đức Giê-hô-va. Vậy các thợ này làm công việc và nhờ tay họ việc tu bổ được thành. Chúng làm lại đền của Đức Giê-hô-va như cũ và làm cho vững chắc. Khi đã làm xong, chúng bèn đem bạc còn dư đến trước mặt vua và Jehoiada. Người ta dùng bạc ấy làm những đồ lễ về đền thờ Đức Giê-hô-va, tức là những đồ dùng về việc phụng sự và về cuộc tế lễ, những chén, những khí dụng bằng vàng, bằng bạc. Trọn đời Jehoiada, người ta hằng dâng của lễ thiêu tại đền của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Trong việc tu bổ đền thờ được hoàn tất, ngân quỹ chi dùng còn dư nữa để thực hiện các nghi lễ thường ngày trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa là khi tiến hành công tác của Chúa, Chúa ban cho phương tiện để thực hiện. Nhiều nơi ngày nay thiếu ngân quỹ bởi vì con dân của Chúa không hết lòng muốn xây dựng nhà của Chúa. Và trong Sử ký thứ nhì, đoạn 24, câu 15-16. Và Jehoshada đã trở nên già, tuổi rất cao, rồi qua đời. Lúc người thác được 130 tuổi, người ta chôn người tại trong thành David chung với các vua, vì người có công lao trong Israel, có hầu việc Đức Chúa Trời và tu bổ đền của Ngài. Qua điều này giải thích tại sao các thầy tế lễ thực hiện công việc theo mạng lệnh của vua. Vì Jehoiada già yếu, ông đã trải qua một thời gian khá dài để nuôi dưỡng và gây dựng Joash lớn lên. Tôi nghĩ rằng Jehoiada đã có ảnh hưởng tốt để làm điều đó, vì ngoài ông thì không có ai có ảnh hưởng được như vậy. Jehoiada qua đời, ông được sự tôn xưng như một người trong hoàng tộc. Và đó là một hình ảnh tốt lành cho những người có công sức, có nhiệt tâm ở trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Kế đến chúng ta tìm hiểu về sự bội đạo xảy ra sau khi Jehoiada qua đời. Mời các bạn xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 24, câu 17-18. Sau khi Jehoiada đã qua đời, các quan trưởng Giu-đa đến chầu lại vua. Vua bèn nghe theo lời của chúng, lìa bỏ đền Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tổ phụ mình mà phụng sự những thần Asira và các hình tượng. Tại cớ tội lỗi ấy, bèn có cơn giận của Chúa nghịch cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Sau khi Giê-hô-gia-đa qua đời, một thời kỳ mới bắt đầu. Các bạn thấy là khi thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa còn sống, các quan trưởng không dám quay trở lại thờ hình tượng vì ảnh hưởng của Giê-hô-gia-đa rất mạnh. Còn nay, vị vua trẻ có lẽ không còn nghiêm khắc nữa, và các quan trưởng thề hứa trung thành với vua, nhưng sau đó họ đi thờ hình tượng. Đó là một hình ảnh đáng tiếc đã xảy ra. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 24 câu 19, Đức Giê-hô-va sai các đấng tiên tri đến cùng chúng để bắt chúng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, nhưng chúng không chịu nghe. Trong ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài gửi một tiên tri đến để cảnh cáo họ, nhưng họ không chịu lắng nghe. Người mà Đức Chúa Trời gửi đến là con trai của Giê-hô-gia-đa. Mời các bạn xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 24 câu 20-22. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động A-cha-ri, con trai của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, người đứng dậy trước mặt dân sự mà nói rằng: Đức Chúa Trời phán như vậy, cớ sao các ngươi phạm các điều răn của Đức Giê-hô-va? Các ngươi sẽ chẳng may mắn được vì đã lìa bỏ Đức Giê-hô-va, và Đức Giê-hô-va cũng đã lìa bỏ các ngươi. Chúng bèn phản nghịch với người, và theo lệnh vua ném đá người tại trong hành lang của đền Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, vua Giô-ách không nhớ đến những sự nhân từ của Giê-hô-gia-đa, cha của A-cha-sia, đã làm cho mình, nhưng giết con trai người đi. Khi người chết thì có nói rằng, nguyện Đức Giê-hô-va xem xét và báo hại cho. Giờ đây xin chú ý đến một điều sửng sốt xảy ra. Các quan trưởng đã giết con trai của Giê-hô-gia-đa, người mà Đức Chúa Trời cử đến để cảnh giác họ. Tôi nghĩ rằng vua Giô-ách được cung cấp những tin tức sai lầm. Các bạn cũng như tôi thường nghĩ Giô-ách không nên làm một việc như thế, nhưng điều này cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của các quan trưởng và những hành động xấu xa mà họ đã tham dự. Họ đã giết con trai của Giê-hô-gia-đa, là người đã có nhiều công khó cứu lấy mạng sống của Giô-ách khi còn nhỏ và đưa ông Giô-ách lên làm vua. Sau đó, các bạn sẽ thấy sự đón phạt của Đức Chúa Trời đối với Giô-ách. Mời các bạn xem tiếp trong Sử ký thứ nhì đoạn 24, câu 23 và 24. Sải khi đến cuối năm thì đạo binh Sê-ri kéo lên hãm đánh Giô-ách. Chúng nó loáng đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, giết các quan trưởng của dân, rồi rời hết những của cướp về cho vua tại Đa-mách. Đạo binh Sê-ri kéo đến có ít người, Đức Giê-hô-va lại phó một đạo binh rất đông bỏ tay chúng nó, bởi vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Như vậy, dân Sê-ri xử hình phạt cho Giô-ách. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đón phạt họ bởi sự thất trận. Dẫu rằng Giô-ách là vua tốt, nhưng vua ra lệnh giết người. Đức Chúa Trời đón phạt ông bởi vì ông là vua, ông có ảnh hưởng lớn trên đất nước và chịu trách nhiệm về sự chết của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, người của Đức Chúa Trời. Và trong Sử ký thứ nhì đoạn 24 câu 25-27, khi chúng đã bỏ đi rồi và chúng để người ở lại bị đau nặng, các thầy tế lễ bèn phản nghịch cùng người vì cớ quyết của con trai thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, giết người tại trên giường và người chết. Người ta chôn người tại trong thành Đa-vít, song không phải trong mồ các vua. Này là những kẻ dấy lên nghịch cùng người. Sa-bác, con trai của Si-mê-ác, là đàn bà A-môn, và Giô-sa-bác, con trai của Si-múc, và đàn bà Mô-áp. Còn về việc các con trai người, số cống thuế người phải nộp và cuộc tu bổ đền của Đức Giê-hô-va thải điều chép trong sách các chuyện của vua. A-ma-sia, con trai người, cai trị thế cho người. Thưa các bạn, trước đây thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa được chôn cất một cách tôn kính, danh dự. Nhưng giờ đây vua Giô-ách bị chôn cất một cách không tôn kính. Chúng ta thấy là vua Joash lúc đầu lãnh đạo cuộc phục hưng dưới sự ảnh hưởng của thầy tế lễ Jehoiada. Nhưng sau khi Jehoiada chết, Joash rơi vào sự bội đạo, cho nên nhận lấy một hậu quả thảm hại. Tôi mong rằng quý vị và các bạn thấy cảnh trạng này mà giữ mình, hầu tránh đi bất cứ những hành động nào dẫn quý vị đến sự sụp đổ đức tin, từ bỏ Chúa. Thân chào quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Gọi tên Ngài trong tia nắng ban mai em đêm, cho con gọi tên Ngài trên khu phố bang chưa người thưa, cho con gọi tên Ngài trên sông vắng như sơn ban chiều, cho con gọi tên Ngài trong đêm vắng giấc mơ em đêm. Chúa nhân từ, con ghi nhớ mãi ân tình này. Khi nghèo có hai ngày sướng vui. Ôi Giê-xu nhân từ, trong đêm vắng giấc mơ dịu dàng, con gọi mãi tên Ngài. Có nhớ Giê-xu khi xưa thân trên thập giá buồn, nhưng tim vẫn xót thương tội nhân. Anh mang hồn vô đạo như tên cướp trên Gô-gô-tha, lúc ra từ cõi đời trong tim thấy ăn năn lỗi lầm. Giê-xu nhân từ.